Đêm Tháp Cổ. Tuyển truyện ly kỳ Việt Nam của nhiều tác giả Hồ Anh Thái và Nguyễn Thị Anh Thư tuyển. Nhà xuất bản Hội Nhà văn Ấn Hành năm 2005. Người đọc Mạnh Linh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Truyện Đêm Nơi Tháp Cổ. Tác giả Huỳnh Thạch Thảo.
Tụi mày có khi nào nắm cục vàng hời chưa?
Tiếng gã chất bật lên trong tốp người đang ngồi xếp bằng vòng tròn. Ly rượu cứ truyền theo kim đồng hồ qua từng cánh tay đón đợi, rồi ngửa cổ nốc cạn. Trăng đã lên, treo lơ lửng trước mặt, tỏa sáng xuống ngôi tháp cổ, sáng huyền hoặc trên tán cây lao sao, tỏa dịu dịu xuống đám người ngồi bệt trên sàn xi măng kể chân tháp. Và gió và biển phía xa lung linh ánh điện của thuyền đánh cá thổi tràn mát lạnh. Chiều nay, giàn giáo nơi chân tháp đã được tháo gỡ xếp đống. Gạch vỡ, vôi vữa đã gom lại một góc. Hơn hai tháng, cánh thợ trùng tu tháp Chăm nơi ngọn đồi bên thị xã nhỏ đã hoàn tất công việc. Ngày mai là nghiệm thu. Tối nay, toàn mời nhóm phục chế phần đỉnh, phần khó nhất, kể cả nguy hiểm, bởi độ cao thẳng đứng, gió thông thống thổi, nắng miền Trung hừng hực. Chỉ sơ sẩy là lá phải xa cành, như lời tay chất trưởng tốc thợ bậc cao nói lúc tay chạm nhẹ phần linh gà chóp trụ. Phía dưới thì thầm thầm, nhưng không đen tối mà sáng bừng, khoảng sân đã dọn sạch cỏ. Gã cười trong gió lồng lộng, nắng tràn trề.
Cẩn thận, rơi xuống thì thành đống phân.
Để uống rượu chia tay, Toàn đãi trước khi về Đà Nẵng. Từ giã ngồi cổ tháp mà cứ mỗi chiều, lúc mọi người về hết, chỉ còn bác bảo vệ và ông già giữ đền bên cạnh. Anh lại lang thang qua từng con dốc, nhìn xuống con sông mùa cạn. Đôi chỗ xuất hiện đồi cát trắng, mọc vài khóm lau phơ phất. Có chỗ uốn lượn theo lũy tre đi dần ra cửa biển. Bên kia, cánh đồng trải dài tít tắp. Bên kia nữa, phố thị có gác chuông nhà thờ ngân vang vào lúc hoàng hôn. Những ngôi cổ tháp cực nam luôn có một địa linh như vậy, luôn ngóng ra mặt biển. Hai ngôi, ba ngôi, Toàn nhầm đếm những ngôi cổ tháp từng đến, rồi phát đập vài chúi người.
Thầy Toàn, ông nắm cục vàng hời chưa?
Toàn cười, lắc đầu nhìn chất. Lúc tối khi mặt trăng nhô lên mặt biển đỏ rực, đến giờ trăng treo gần đỉnh tháp vàng óng, gần hết can rượu 5 lít, 4 đĩa mồi, 3 gói thuốc lá, thì Toàn chỉ cười, tay nghe mọi người thi nhau nói. Lại nghe thằng Vũ, đứa bạo gan nhất, không dùng bảo hiểm ở độ cao chóng mặt, khiến anh định đuổi, đang bồ bồ.
Ông già tao từng kể, chỗ xóm bầu có người từng đi câu cá, lúc giật cần, dính luôn con rùa vàng, trên mai khắc chữ hời. Lão giàu trông thấy, mua ruộng đầy rẫy, khổ nỗi lại không có con. Có người mách lão đi chùa, nhưng lão đếch đi.
Thằng Hòa, đứa ít nói trong tốp, nước da đen bóng, lầm lì làm ở những chỗ chênh vênh nơi nhô ra xa đỉnh buột miệng.
Lão chết, mày vô nhà lão ở chứ gì?
Tiếng cười rộ cùng tiếng sặc rượu phì phì của Vũ. Dành móm xua tay. Nó là thằng xem thường gió giật đến bật ra khỏi giàn giáo, nhưng lại sợ mũ bay ra khỏi đầu trần. Toàn hỏi, nó ấp úng. Em thờ bùa năm ông. Giờ cái móm nó hoạt động. Bà tao kể, lúc dân đổ về thành hời để sinh sống, có người đào móng làm nhà vớ nguyên chung ra lươn, toàn vàng nghe tụi bấy. Cả buồng cau vàng, bình vàng, lọ vàng, khiến cả làng đổ xô đào dọc thành, nên giờ nó mới sụp đổ, chống hoác.
Thằng Khều, thằng cẩn thận nhất tốp bậc cao, Mỗi lần lên đỉnh, nó móc đôi hai dây cáp mà vẫn xin thêm sợi nữa. Hỏi nó cười. Em gầy, sợ gió dẫn theo. Lần này nó chặn họng. Tao nghe buồng cau cho mày hỏi vợ. Tiếng hô hố, ủng ục khà khà lại bật lên, lại cãi nhau òm tỏi, khiến gã chất nạt.
Đừng có giỡn mặt. Đội này đang ngồi ở đâu biết không?
Nín bặt, toàn nhìn quanh, đám mây trôi ngang che khuất vầng trăng, hắt tia mờ mờ xuống đế tháp. Gió lẹp lòi, rít ù ù phía đỉnh thâm u, rờn rợn. Trong hiu quạnh, nghe rõ tiếng dế rì rì phía đống gạch vỡ, lúc sương rơi lạnh lạnh thấm ướt vai áo. Ngôi tháp trước mặt toàn đã gần 2.000 năm, một thời gian cho nhiều huyền thoại cùng những linh ứng. Mỗi viên gạch là vật chứng, mỗi bậc thềm đã đi vào lịch sử một vùng đất.
Gã chất nhìn cả tốp thợ. Mai chia tay thầy Toàn, bọn mình mới có dịp ngồi ở chỗ này. Tao kể, nếu có sai, khỏi xuống núi luôn.
Tập ngụm rượu, nhìn các ánh mắt trỏ vào. Gã hùa tay, khà nhỏ, kéo hơi thuốc dài, rồi buông giọng.
Năm tao rách nghề, đành lên thành hời, dựng tạm chiếc chòi lá mở lò rèn đối diện cổng chợ. Đầu nửa tháng, có con mụ điên lang thang rách dưới, bị mấy mẹ hàng cá chửi xa xả buổi sáng. Buổi trưa lại hát nghêu ngao, nhảy loi choi trên tường thành nắng đổ lửa. Chiều tắt, hoàng hôn mờ mờ, còn thấy mụ ngẩn ngơ nhìn dáng hồng nhạt phía núi Bà. Tao nghĩ cũng giống cái thời mình phiêu bạt đói rách, nên lâu lâu rúi vài đồng cho mụ lúc đi ngang chòi rèn.
Gã lại nuốt ực ly rượu, nhìn ra xa phía khúc sông chợt tối bên dưới, trầm ngâm một lúc.
Cái hôm mưa dữ dội ấy cứ kéo dài. Cũng lạ, cả tháng không mưa, trời oi oi suốt, cỏ gà cứ trắng phau phau, ếch nhái chết tiệt đâu cả, không hé một lời. Vậy mà sáng ấy, lúc mây cuồn cuộn nặng nề kéo về núi Bà, thì chúng lại trầu hẫu ra miệng hang mà gào theo gió quét cuộn mơ mọi vật.
Lúc tao ra ngoài khép cửa, phía chợ không còn bóng người. Nhìn quanh tìm con mụ điên cũng chẳng thấy, nên nghĩ nó chùi hốc nào mà ẩn, chứ sấm chớp đùng đùng thế kia thì điên nào mà chịu nổi. Tao nổi lửa đốt lò, chuẩn bị sửa lại cả chục lưỡi cuốc để rào. Mưa hú gào đến khuya mới nhỏ hạt, ếch nhái thôi tìm nhau, thì tiếng chân người rón rén, rồi soạt, cửa liếp hé mở. Cái đầu tổ quạ ấy thò vào nhe răng trắng ẩn. Tao định quát thì gió thốc vào đến sờn da gà, nhưng nghĩ trận mưa vừa rồi khiến con mụ chết mất. Vẫy tay cho nó đóng cửa, chỉ cho nó ngồi như mọi lần, rồi quay ra sau tìm tô cơm nguội để sẵn. Thấy nó ngốn ngấu hơn bữa nào khác, khiến tao quay đi chùi vội nước mắt. Lang bạt như tao, bữa đói bữa no là thường, bị đánh bầm dập như cơm bữa là chuyện đương nhiên. Nhưng tao là con người hẳn hoi, đâu khuyết chỗ nào, không như con cóc cụ kia.
À mày uống đi Khả, sao cứ chố mắt há họng nhìn tao thế kia? Rồi đến lượt Vũ, tới tao và xin kể tiếp.
Đã ăn thì phải uống. Nó nhoài người, xách chiếc ấm đất, rót nước tô tô vào tô xì sụp thổi, hít hà khoái trá, lúc tao nện chàn chát vào mặt cuốc lấy độ phẳng để đem mài cho sắc. Có tiếng cười khúc khích nên liền ngừng búa, quay lại. Trời đất, con cóc điên kia đang đưa tao tô nước bằng cả hai tay, mắt nó long lanh khác thường, hàm răng trắng đều, khuôn mặt gầy được nước mưa gột vết nhọ nhem, có nét đẹp huyền bí với sống mũi thẳng như trong phim thần thoại lúc vào rạp để giết thời giờ. Tao cầm tô nước uống liền. Có mùi lạ lạ của trầm, ngọt ngọt của quế, người tỉnh hẳn. Lúc con mụ giơ tay chỉ bao tải dùng phủ miệng lò, tao gật. Trời lạnh thì để nó đắp. Nó lại chỉ tiếp đống cuốc xếp ở góc lều. Khổ, vệ sinh gì kỹ thế con điên. Tao cũng gật. Nó biến vào bóng đêm không một tiếng động. Tao làm cật lực lúc mưa lại tuồn đổ. Đến chiếc cuốc thứ 9 thì bật ngửa ra ghế tựa, dù muốn cố thức để làm nốt. Trong mơ màng, tao thấy vùng đất mình ngồi như chuyển dịch, rồi hiện ra vùng núi đá mênh mông đen sẫm. Có cả thành hời xoáy như chồn ốc, cây gò cao chứa đầy mộ cổ không ai bén mảng, thì hiện lên ngôi tháp sừng sững. Khúc bến lội là con sông rộng với bãi cát trắng lũ lượt từng đoàn người dội nước vào thành. Rồi binh khí va chạm, vó ngựa rầm rập, bụi bốc mờ mịt, tiếng kêu rên lúc thành hời vỡ toác từng mảnh. Ngôi tháp sụp đổ, dòng sông ngầu máu, từng tốp người khiêng xác chất lên gò cao. Rồi cùng trong một chiều giông gió, đoàn người ấy lại xuôi nam với tiếng chuồng khua, cờ vải phấp phới, để lại phía sau sự hoang phế cùng thời gian cuộn chảy. Gã chất ngừng lời. Trăng đã lên ngang đỉnh tháp, vẫn hắt ánh sáng bàng bạc, cùng gió miên man, thông thống cả sườn đồi. Có tiếng cố rúc đầu đỉnh, tiếng xào xạc của lá, tiếng chó sủa vu vơ, vọng vọng bên dưới, quyện trong lời kể, nghe đến thì thào. Tao dứt cơn mơ lúc gà gáy sáng, người rã rời như ngày đầu ở trại cưỡng bức lao động tập làm người lương thiện. À, còn chi tiết này, cái mụ điên ấy, nó rất giống người đàn bà được đưa lên gò trong tốp người áo trắng đi sau khóc rền rĩ, rồi từng đốm lửa cháy khắp thành, từng đốm trôi theo dòng sông mờ mịt sương khói. Mờ sáng, dân trong xóm đã đến đập cửa để lấy đồ ra đồng. Chợt nhớ con điên xách đi đêm khuya, vội chạy ra thấy nó dựng dưới gốc trầm bầu. Lại nhớ lúc mờ mờ sáng, nó đứng ngoài cửa nói vọng vào. Sửa dùng lưỡi chĩa nhỏ. Mẹ, điên mà còn chĩa với trọt. Sông này có cá đâu mà xiên. Tao đưa gấp cho khách, rồi đạp xe về nhà. Mãi xế chiều mới mở cửa, thổi lò, mắt tìm chiếc bao tải, mới chợt nhớ nó lấy mất. Nhìn ra cổng chợ không thấy nó, đi lại gốc châm bầu cũng không nốt, thì chân tao đạp phải lưỡi chĩa ba chấu bám đầy đất cát. Tò mò cầm lên thấy nặng nặng mới đem vào đập thử. Nhát búa thứ nhất tóe bụi, nhát thứ hai rơi từng mảnh vụn. Nhát thứ ba trước khi vào lò nó bẹp ra màu vàng chói thiếu điều bật ngửa. Ôi trời, vàng! Nhúng đại vào lửa, quay tới sồng sộc rồi gắp lên mặt đè. Vàng vón cục như quả cau non lấp lánh. Vậy là nó đâu có điên, chỉ giả khùng để lên đây tìm vàng hời. Dành móm, tao lạy mày, uống đi. Sao cứ chề cái móm mãi thế, thấy mà sốt cả ruột. Tao bỏ đồ, chạy tắt lên thành hời, đâm đầu sang phía gò cao nơi dày đặc bụi rậm, giang sơn bọn trồn cáo. Mặc gai cào xước, tao lần tìm từng ngôi mộ bám đầy rong rêu, mộ vôi sụp lở mọc đầy cỏ dại, lấp sấp mưa hồi đêm. Mãi đến khi trạng vạng, thì đụng phải ngôi mộ có vết đào bới. Đây rồi! Tao nhảy qua gò đá để vào bên trong thì sững người lạnh gáy. Cặp rắn hổ mây dài ngoằng, thân mốc meo như hóa thạch, gác đầu lên nhau chết tự hồi nào dưới chân mộ. Quay về, cả đêm cứ trằn trọc. Hôm sau, mặt trời gác nửa sào, tay cuốc tay dựa xăm xăm quay lên. Vẫn y nguyên, trừ cặp hổ mây bị kiến bù đang bốc mùi. Tao phạp cỏ, rồi cuốc, bổ, băm, chặt. Lưỡi cuốc đụng đá nháng lửa. Mặc cứ mòi móc, đào bới, mười đầu ngón tay rách tớp mà vẫn cứ đào đất nện lâu năm cứng hơn đá. Lại chợt lóe hy vọng sẽ tìm được con điên kia. Chắc nó xuống phố tẩu vào Nam. Vậy là đóng cửa, bán hết cục vàng của nó, lùng sục hơn tháng trời cũng chẳng thấy. Đành quay về thành hời. Gã chết lắc đầu, rít hơi thuốc dài. Mắt nhìn vào một điểm mơ hồ xa xăm. Tốt thợ bậc cao lúc này cũng dương mắt tò mò theo dõi câu chuyện. Toàn rót đầy ly rượu, đẩy thẳng sang gã, dù xem là vượt tuyến, thì gã lại buột miệng.
Tao cứ tiếc hủi hụi đống vàng kia, đầm già ngớ ngẩn, cứ chiều chiều ra bức tường thành mà ngóng về Tây. Dân làng lại nghĩ tao điên như con mụ đó. Một bữa tao lần mò ngồi ngay vòm cổng trước mộ đã đào. Trưa nắng chói chang đổ xuống, tao ngồi dưới vòm che nắng thì ánh sáng chiếu thẳng xuống chân. Ngước nhìn lên, tao phải nhảy dựng. Ngay đỉnh vòm lá một lỗ trống, đúng giữa trưa, ánh sáng lọt xuống viên đá xanh hình thoi bên dưới, bị nứt toác như có tay người thò vào. Vậy là đào, mặt hố rộng toàn là xanh vỡ cùng chiếc tháp trống không bên cạnh. Tao đu người lên cổng, mặt trên của vòm, lớp rêu phủ bị cào sạch, lộ những hình người, do tìm lỗ hổng nhưng tất cả kín bưng. Tao ra sức đập phá, 5 cái, 10 cái, những cổng gạch bị sụp đổ, cho màu đất đen cùng vôi trắng. Đập, tìm rồi đập, tìm mặc cái nắng đổ lửa chang chang thiêu đốt. Đến ngày thứ ba, tao lê bước về chòi rèn, rồi lên cơn sốt hầm hập. Trong mơ, lại thấy con mụ điên ấy cùng cả người đàn bà được đưa lên gò giống nhau như tạc. Người đàn bà chỉ nó đường lên thành hời trong mưa gió bão bùng. Cặp rắn hổ mây trên vòm cổng nhìn nó lấy hết những gì trong tháp rồi mới lao đầu xuống mộ, dãy chết. Nó về chòi, đặt lưỡi chĩa dưới gốc trầm bầu, rồi cùng người đàn bà vượt cổng chợ đi nhanh về phố như trôi theo màn sương. Còn nữa, hình ảnh tao điên cuồng đập phá các vòm cổng, bật máu tuôn ổng ộc, xương văng tung tóe, những bóng người hiện lên lẩn quất nhìn từ phía xa mà tao chẳng hề hay biết. Lúc tỉnh giấc mới biết mình phạm sai lầm chết người. Tao bỏ chòi rèn, theo chân phụ hồ mãi đến hôm nay làm đứa thợ xây. Thầy Toàn, ông tin tôi không? Toàn gật. 2 tháng qua, gã chất làm hết sức mình. Làm cẩn thận đến độ chính xác từng viên gạch mới tận đỉnh tháp. Phế tích cũ đang hủy hoại, cần gạt bỏ. Gã tỉ mỉ, đầy thận trọng, tháo gỡ, rồi nhẹ nhàng chuyển xuống từng phần, đặt nơi riêng biệt, cấm đứa thợ nào bước qua. Nghe mọi người nói gã là người thợ độc đáo về xây dựng chùa chiền, đền tháp. Bàn tay của gã khéo léo đến mức các phù điêu trên ngôi cổ tháp này sống động từng chi tiết như bản sao theo nguyên mẫu phục chế di tích cổ. Sương đổ xuống mỗi lúc một nhiều. Văng vẳng tiếng mõ của ông Từ giữ đình, chen trong tiếng gà từ xóm dọc theo triển sông vẳng lên. Trăng nghiêng dần sang Tây, lúc gió đã lặng, khi bầy rơi ăn đêm trở về đập cánh chui vào lòng tháp. Gã chất đứng lên ra hiệu cho tốt thợ. Cảm ơn thầy cho bọn này một đêm nơi cổ tháp. Giờ xin được hạ sơn, đón xe đến chỗ làm mới. Toàn vỗ vai tất cả, rồi đứng nhìn nhóm thợ khuất dần qua đoạn rẽ con đường đá sỏi. Xa kia, chân trời đã sáng, các thuyền đánh cá đã về bến đỗ. Ở đó, Toàn biết mặt biển đang phẳng lặng, dù trong lòng đại dương chất chứa nhiều bão tố. Còn nơi quãng đồi cao này, ngọn tháp đã hoàn chỉnh sừng sững trước mặt, cùng mưa nắng trong tứ mùa chuyển dịch, sẽ tạo nét rêu phong hoài cổ của một lịch sử mang nhiều huyền thoại.